Kinh chấm dứt tranh cãi. Mãnh Quán Phạm Chí Kinh, Nghĩa Túc Kinh, Kinh thứ 11, Đại Tạng Tân Tu 198, tương đương với Kulavijuha Sutta, Sutta Nipata 878-894. Bối cảnh: đây là kinh Mãnh Quán Phạm Chí. Trong một pháp hội có tới 500 vị La Hán và rất nhiều nhân vật quan trọng, trong đó có 4 vị thiên dương từ 4 phương về nghe pháp. Vị Phạm Chí tên là Mãnh Quán vẫn nghi ngờ rằng không chắc vị đạo sư này, tức Bụt, là người đã nắm được chân lý tuyệt đối. Do đó, Bụt nói kinh này. Khung cảnh dựng lên từ kinh Tạp A Hàm số 11-92 và kinh Trường A Hàm thứ 19. 1. Ai cũng có quan điểm của mình về chân lý, và đối phương cũng thế. Ai cũng nghĩ là mình có cái thấy cao nhất và muốn diễn bày cái thấy ấy ra. Ai có được cái thấy ấy thì người ấy mới thấy được pháp. Còn những kẻ khác vì chưa thấy được sự thật này thì dù đi khắp nơi cũng không thấy được một góc nhỏ nào của sự thật. 2. Vì thiên hạ chấp thủ như vậy nên mới sinh ra tranh cãi loạn xị. Ai cũng nói rằng kẻ kia si mê, ta mới thật sự là người có trí tuệ. Vậy thì trong tất cả các sự thật ấy, cái nào mới thật sự là sự thật? Bởi vì ai cũng nói chỉ có mình là đang nắm được chân lý. 3. Kẻ nào không biết rằng người khác cũng có quan điểm của họ về sự thật, thì kẻ ấy vẫn còn mờ ám, vẫn còn thiếu trí tuệ và vẫn còn kẹt vào trong quan điểm của chính mình. 4. Có cái quan điểm rồi thì mới có cái nói và cái làm. Người ta nghĩ rằng nhờ cái thấy đó của họ mà thân họ đã được tịnh hóa và tâm họ được thánh hóa. Nếu ai cũng đúng thì còn có ai sai lầm nữa? Bởi vì ai cũng đang có và cũng đang kẹp vào cái ý của họ. 5. Đây là sự thật cao nhất, là đỉnh cao trí tuệ. Người ngu si có thể suy nghĩ và hành xử như thế và tìm cách dìm kẻ khác xuống. Mình tự cho mình là người duy nhất đã thấy được sự thật. Tự mình còn là kẻ ngu si mà mình cứ nói là người ta ngu si. 6. Hỏi: ai cũng nói pháp của họ là không ai bằng, rằng kẻ khác vốn chẳng có tuệ giác gì, chỉ biết vay mượn cái thấy của người khác rồi đi vào tranh chấp với người khác. Tại sao bậc đạo sư lại không đưa ra một chân lý duy nhất để tất cả mọi người có thể đi theo? 7. Trả lời: chân lý chỉ là một, chứ không thể là hai. Nhưng chân lý chỉ có thể tự mình thực chứng. Một khi chứng thực được chân lý ấy rồi, thì ta sẽ không còn bị một ai lung lạc được nữa. Nhưng vì đã có bao nhiêu ý tưởng, cho nên đã có bấy nhiêu chân lý. Vì vậy, bậc sa môn không cần phải nêu ra thêm một học thuyết về chân lý của riêng mình. 8. Có chân lý nào mà người khác chưa nói lên? Nên tin vào ai và vào chủ thuyết nào mà thiên hạ đang rao giảng? Những chủ thuyết được đưa ra là do đâu, hay cũng là chỉ do sự suy nghĩ riêng của từng người mà có? 9. Sự thực là một, nhưng cách diễn bày của tâm ý thì nhiều. Từ những góc độ tri giác khác nhau, cho nên có những sự phân biệt lựa chọn khác nhau. Những gì mà con mắt nhận biết, nếu ta bị dướng mắt vào, sẽ làm nảy sinh ra ý tưởng cái này đúng và cái này sai. 10. Những gì ta nghe, ta thấy và cả những giới điều cấm kỵ mà ta đang hành trì cũng đều bắt nguồn từ tâm ý ta. Nếu bị kẹp vào chúng, thì ta sẽ dấn thân đi vào vòng tranh luận về những cái thấy khác nhau. Phải chấm dứt lại sự đối chiếu, so sánh và quan sát xem có chỗ nào sai lầm nơi tri giác ta không. Nếu không, thì sự thực là chính mình sai lầm mà mình lại nói người khác sai lầm. 11. Mình sai lầm mà mình lại nói người khác sai lầm. Kẻ kia cũng tự cho họ là đẹp, là lành và muốn mình đi theo họ. Ai cũng tự khen mình là hay, là giỏi. Vì vậy cho nên mới sinh ra tranh cãi và oán thù. 12. Giữ chặt tà kiến, chỉ muốn làm thầy thiên hạ. người ta mãn ý, tự cho là cái thấy của người ta là chí thiện, tin rằng cái thấy và cái hành của mình là ở ngôi cao nhất. Tôi e rằng một người ba hoa như thế tự mình chưa đạt tới đâu cả. 13. Nếu mình cho cái hiểu biết của kẻ kia là sai lạc, là đáng hổ thẹn, thì kẻ kia cũng sẽ cho cái hiểu biết của mình là sai lạc, là đáng hổ thẹn. Nếu tất cả mọi người đều phân biệt và kỳ thị như thế, thì trong đời còn ai không phải là kẻ si mê? 14. Chỉ khi nào bạn chứng nghiệm được chân lý này, thì bạn mới có thể nói rằng bạn được tịnh hóa. Nói như thế thì dễ gây ra biến loạn. Đó là nguyên nhân làm phát sinh ra độc đoán, cố chấp và oán hận. 15. Đi theo hành trì một cách khác người, có những kiến giải và những phương pháp thanh lọc khác người. Đó không có nghĩa là mình đã đạt tới chân lý tối hậu. Đó là thái độ dẫm chân tại chỗ, làm cho người ta càng ngày càng bị kẹt cứng vào tư kiến của mình. 16. Nếu ai cũng khư khư nắm chặt tư kiến, cho mình là minh triết, thì còn có ai là si mê nữa? Còn có ai để mình chê trách nữa? Nói rằng pháp của kẻ kia không có khả năng tịnh hóa, mình đang sử dụng cái kế đạt của mình để tự cho mình là cao diệu bậc nhất. 17. Kẹt vào cái thấy của mình, tự cho mình là tự tại, kẻ kia dấn thân vào các cuộc tranh chấp loạn xị trong đời, buông bỏ mọi ý niệm về sở tác, bậc hiền giả đạt tới sự mầu nhiệm của cái vô tác và cái vô sở tác. Đại ý. Kinh này nói về thái độ độc quyền về chân lý và những tai hại do thái độ ấy gây ra. Khi ta tin rằng cái thấy của ta là chân lý, thì ta cũng tin rằng con đường ta đi là con đường duy nhất đưa tới chân lý. Đây là gốc rễ của độc tài, của bạo động. Có người đi tìm chân lý bằng cách học hỏi, suy tư hay đi vay mượn cái thấy của người khác. Cái chân lý ấy không phải là chân lý, vì đó chỉ là sản phẩm của trí năng mà không phải là một kinh nghiệm tâm linh mình đã trực tiếp thân chứng. Có bao nhiêu ý tưởng về chân lý là có bấy nhiêu chân lý. Thực ra, chân lý chỉ có thể là một và không thể có hai chân lý chống đối nhau. Kẹt vào cái thấy của mình, điều đó chứng tỏ mình chưa thực chứng được chân lý. Những chủ thuyết được đưa ra là do sự suy nghĩ riêng của từng người. Bài Thi Kệ thứ 9 nói rõ, sự thật là một, những cái thấy về sự thật thì nhiều. Cái thấy là kiến, là tư kiến của từng người. Còn tư kiến là còn tà kiến. Chân lý vượt thoát mọi kiến, mọi tư kiến, mọi tà kiến. Chân lý vượt thoát mọi ý niệm. Ngôn ngữ và ý niệm không có khả năng chuyên chở chân lý. Cho nên, người đạt đạo không đưa ra một chủ thuyết về chân lý. Cái quan trọng nhất không phải là một chủ trương về chân lý. Cho nên, kẻ thành đạo không có nhu yếu thuyết giảng về chân lý, mà chỉ muốn cung cấp những phương pháp giúp người ta đi tới trên con đường chuyển hóa và tịnh hóa, nghĩa là diệt trừ vô minh và phiền não. Chân lý không phải là một đối tượng có thể nắm bắt, cho nên người đạt đạo buông bỏ mọi sự nắm bắt và có tự do lớn. Không nắm bắt bởi vì làm gì có đối tượng nắm bắt. Đây là sự hình thành giáo lý vô nguyện, vô đắc, vô sở đắc sau này. Ta có thể thấy được sự khai thị này ở bài Thi Kệ thứ 17.
Bài kệ 1. Nhân các niệm bỉ diệt tri, các dục thắng tuệ khả thuyết, hữu năng tri tận thị pháp, biến hành cầu mạc ngung giải. Bài kệ 2. Thủ như thị tiện sanh biến, si kế bỉ ngã thiện tuệ, chí thành ngôn vân vi đẳng, nhất thiết thì thiện ngôn thuyết. Bài kệ 3. Bức tri bỉ hữu pháp vô, mình vô tuệ tùy bỉ hiệt, mình nhất thiết thống viễn hiệt, sở niệm hành tức bỉ hữu. Bài kệ 4. Tiền kế niệm khứ hành thuyết, tuệ dĩ tình ý thiện niệm, thì tất bất vọng hiệt giảm, tất sở niệm trước ý chỉ. Bài kệ 5. Ngã bất cư thì tất thượng, ngu khả hành chuyển tướng khiên, tự kiến cẩn vị khả đế, tự kỷ si phục thọ bỉ. Bài kệ 6. Tự thuyết pháp độ vô cập, dĩ tự không tham lai đạo, dĩ bác minh chuyển tướng minh, học hà cố nhất bất đào. Bài kệ 7. Nhất đế tận nhị hữu vô, tri thị đế bất điên đảo, vị bất tận đế tùy ý, dĩ cố học nhất bất thuyết. Bài kệ 8. Hà đế thị dư bất thuyết, đường tính thùy tận dư thuyết, nhiều dư đế đương hà tùng, tùng hà hữu sanh ý thức. Bài kệ 9. Thức vô dư hà thuyết dư, tùng dị tưởng phân biệt trạch, nhãn sở kiến vì trước khả, thức nhược khi tận nhị pháp. Bài kệ 10. Văn kiến giới tài ý hành, trước dục hiệt biến tụng kiến, chỉ giáo kế quán hà tu, thị dĩ si phục thọ bỉ. Bài kệ 11. Si hà tùng thụ giữ bỉ, bỉ ý khả thiện hiệt ngã, tiện tự thự thiện thuyết dĩ, hữu tụng bỉ tiện sanh oán. Bài kệ 12. Kiên tà kiến vọng sư sự, tà hiệt khóc mãn ý cụ, thường tự khủng ngữ bất đáo, ngã thường giới kiến thị tịch. Bài kệ 13. Kiến bỉ đế tà tam tạng, bổn tự hữu tam tạng hiệt, dĩ tức tri hiệt phân biệt, si tức vô hợp hiệt hành. Bài kệ 14. Thị vì đế trụ nải thuyết, tất khả tịnh tự sở pháp, như thị thủ tiện loạn biến, tự nhân duyên thống trước ô. Bài kệ 15. Tùng dị hành đắc giải tình, bỉ tuy tình bất chí tần, thị dị học văn tòa an, tự tham câu ngã kiên thịnh. Bài kệ 16. Tự kỷ thịnh kiên phòng tham, hữu hà si vi bỉ thuyết, tùy giáo bỉ pháp vị tịnh, sanh kế đồ tự cao diệu. Bài kệ 17. Đế trú thích tự tại tác, tuy thượng thế diệt hữu loạn, khí nhất thiết sở tác niệm, diệu bất tác hữu sở tác.
Kinh buông bỏ nắm bắt. Pháp quán phạm chí kinh. Nghĩa túc kinh. Kinh thứ 12. Đại tạng Tân Tu 198. Tương đương với Bahā Viyuha Sutta, Sutta Nibbāta 895 đến 914. Bối cảnh. Đây là kinh Pháp Quán Phạm Chí. Khung cảnh dựng lên cho kinh cũng giống như khung cảnh của kinh thứ 11. Trong Pháp hội lớn tại thành Ca Tỳ La Vệ có 500 vị khất sĩ tham dự. Có cả sự có mặt của các thiên thần, địa thần mười phương và 4 vị thiên vương. Vị Phạm Chí Pháp Quán có mặt đang nghi ngờ về đạo lý duyên khởi. Cho nên nhân đó buộc nói kinh này. 1. Khi đã bị kẹt vào cái thấy của mình rồi, thì người ta ưa tuyên bố, đây mới thật là chân lý. Cái xảy ra sau đó, hoặc là bị mọi người chống đối, hoặc được mọi người khen ngợi. 2. Ít ai biết khổ thẹn về cái thấy còn thiếu sót của mình, ít ai thấy rằng
Tranh cãi thường đưa tới một trong hai hậu quả ấy. Một là hơn, một là thua. Vậy ta nên nhổ tận gốc cái ý muốn tranh cãi để thực tập mà đạt cho tới cái bình an. Nơi đó không còn nhu yếu tranh cãi nữa. 3. Tất cả các pháp đều có thể tính bình đẳng giống như mặt đất. Chưa nếm trải được điều đó thì phải tìm cách thực chứng cho được. Nếu không thấy được cái nền tảng bình đẳng ấy thì làm sao có thể sống chung an lạc với nhau? Và làm sao để những gì mình thấy, nghe và nói không đem lại tranh chấp? 4. Ham được người ta khen ngợi là nguyên nhân khiến cho kẻ khác không ưa thích mình. Kẹt vào những gì mình thấy và nghe, vướng vào nhận thức và lề lối tranh chấp lưỡng nguyên. Những kẻ này, ai có thể giúp cho họ sáng mắt ra được? Ái dục chưa được đoạn trừ, những kẻ ấy sẽ phải còn tiếp tục trong vòng luân hồi sinh tử. 5. Nghĩ rằng sử dụng những cấm giới và nghi lễ mà mình đang hành trì sẽ đem lại cho mình sự thanh tịnh. Nghĩ rằng mình đã khám phá và nắm được chân lý, người kia chưa thực sự đạt tới tịnh hóa. Người ấy chỉ có chủ tâm gặt hái tiếng ngợi khen của thế gian. 6. Không có tuệ giác mà đi tìm sự hành trì. Đó là nguyên nhân đưa tới bao lầm lỡ, cũng như đi tìm sự thanh tịnh nơi sự học hỏi các chủ thuyết thì tự mình đánh mất giáo nghĩa chân thật và tiếp tục đi vào cái khổ của sinh tử. 7. Không nỗ lực trong công phu hành trì thật sự, khi mà cái hiểu và cái làm chỉ còn nằm trong phạm vi tư duy, thì người ta không thể chấm dứt được sinh tử luân hồi. Tuệ giác đối với người ấy chỉ là những lý thuyết. 8. Buông bỏ tất cả những lễ nghi và cấm giới, buông bỏ tất cả mọi ý niệm về tội và phúc, thanh tịnh và ô nhiễm. Lúc đó, vị hành giả mới không còn bị vướng vào những lo lắng, u sầu về vấn đề thanh tịnh và nhiễm ô. 9. Nói rằng tu theo phép này là tốt nhất và không ai tu tập theo phép này đều là những người đang lầm đường, những người đã đi lạc quá xa. Nói như thế thì sẽ gây tranh chấp biến loạn. Ai cũng chỉ nhân danh chân lý để đi tìm kiếm chút lợi danh trong cuộc đời. 10. Cho giáo lý của mình là toàn hảo và các giáo lý khác đều còn thô lậu và có nhiều khiếm khuyết. Không có giáo lý nào so được với giáo lý của mình. Đó là lý do sinh ra tranh chấp và thù oán. Ai cũng có khuynh hướng muốn nói rằng cái thấy và cái hành trì của mình là cách thức duy nhất giữ cho mình không bị sa đọa vào ô nhiễm. 11. Ai cũng cho chủ thuyết của mình là hay nhất. Không có giáo pháp nào có lợi lạc bằng. Không có nguồn tuệ giác nào khác có thể đem tới sự tịnh hóa như nguồn tuệ giác của mình. Chính vì thế mà người ta bị kẹt cứng vào cái chủ thuyết của chính mình, không thoát ra được. 12. Mỗi người tự tôn sùng cái chủ thuyết của mình, cho đó là điểm cao nhất của sự học hỏi, đã từng được chính bậc đạo sư đích thân diễn giải. Sự thật là chủ thuyết kia chỉ là một lý thuyết suông, không phải là một pháp môn thực tập. Trong khi đó, sự tịnh hóa chỉ có thể xảy ra khi người ta hết lòng hành trì. 13. Kẻ này nói sự thật là cái này, kẻ kia nói sự thật là cái kia, và cái thấy nào cũng có thể là đúng, cũng có thể là sai. Nhưng một khi đã bị kẹt vào cái thấy của mình rồi, thì người ta dễ gây thù oán với kẻ khác. Lý do là mình đã cố chấp cho cái thấy của mình là cao nhất, thì mình luôn luôn nói giọng tự cao tự đại. 14. Chấp nhận và vướng vào một chủ thuyết, cho rằng nhờ đó mà mình đã được giải thoát. Tâm ý tuy có tin tưởng vào điều này, nhưng trên thực tế chẳng có cái giải thoát thực sự nào xảy ra cả. Lý do là tại mình chỉ biết nói cho hay, và cái chủ thuyết kia chưa bao giờ đem lại sự giải thoát cho mình cả. 15. Hãy quan sát người đời đang kẹt vào tâm, ý niệm và vật, đang lấy trí năng của họ để tìm hiểu về hai cái ấy. Dù ta có tìm hiểu được bao nhiêu về hai cái ấy, thì cũng không phải nhờ thế mà ta được thanh tịnh và chuyển hóa. 16. Có được một pháp môn thực tập có công năng đưa tới tuệ giác, thì mình không còn bị hệ lụy vào bất cứ một chủ thuyết nào. Cái thấy và cái biết của mình cũng không bị vướng mắc vào đó. Không đi tìm cái khuyết điểm của người, chỉ lo hành trì cho đúng pháp. Người hành giả vượt qua mọi tranh cãi, không chấp nhận tham dự vào bất cứ một cuộc tranh cãi nào. 17. Thực tập quán chiếu cho đến nơi, đến chốn. Không đi theo một học thuyết nào, không chấp chặt một ý thức hệ nào, như đóng chặt tất cả các cánh cửa để phòng ngự mọi tham đắm. Người hành giả chỉ thực tập quán chiếu mà không đi tìm những lý thuyết hấp dẫn kỳ lạ. 18. Bậc Mâu Ni đã buông bỏ được tất cả những gì mà người đời thường hay nắm bắt, không còn lận đận với sở thủ và sở sinh, đối tượng nắm bắt và đối tượng trở thành. Vị ấy không chọn lựa một quan điểm hay đi theo một phe phái nào trong những cuộc tranh chấp, và cảm thấy thanh thản tự tại giữa đám quần chúng phàm tục đang buồn khổ và oán ghét nhau. 19. Đã buông bỏ những ham muốn ngày xưa và không đang xây dựng một ham muốn mới nào. Vị ấy không còn cầu mong gì nữa, và do đó sẽ không còn vướng bận gì nữa. Vị ấy đã thoát ra khỏi mọi tín ngưỡng sai lạc, đã dũng mãnh bước qua, đã vượt thoát thời gian, đi vào kiếp ngoại. 20. Vị ấy không còn nghi nan gì nữa đối với tất cả các chủ thuyết, không còn bị kẹt vào bất cứ một cái gì đã nghe, đã thấy và đã nghĩ. Sau khi buông bỏ được gánh nặng, vị Mâu Ni đã thực sự giải thoát, không còn mong mỏi một cái gì nữa, hoặc cho quá khứ, hoặc cho tương lai. Đại ý. Kinh này nối tiếp đề tài kinh thứ 11 và cũng nói về những tai hại do sự nắm bắt chân lý gây ra. Nhưng kinh cũng đưa ta đi xa hơn. Người xuất sĩ phải quyết tâm diệt trừ ái dục, đừng để vướng vào nhận thức lưỡng nguyên và tranh chấp lưỡng nguyên. Đừng để thì giờ đi tìm và gặt hái tiếng khen ngợi của thế gian. Đó là tinh yếu của các bài thi kệ thứ 4 và thứ 5 của kinh. Muốn vượt thoát cái thấy nhị nguyên, phải quán chiếu về tính bình đẳng của vạn pháp để thấy được ta trong người, người trong ta. Cái này trong cái kia trong cái này. Chứng nghiệm được thể tính bình đẳng của vạn pháp sẽ không còn nhu yếu tự hào và tranh cãi. Đừng vướng vào bất cứ một chủ thuyết nào, một tư kiến nào, vì tất cả đều là lý thuyết suông, không phải là pháp môn thực tập, không có công năng giúp ta chuyển hóa và trị liệu. Đó là thông điệp của bài thi kệ thứ 12. Vị Mâu Ni là người buông bỏ được mọi nắm bắt, bởi vì vị ấy thấy được chân lý không phải là một đối tượng có thể nắm bắt. Vị Mâu Ni cũng không mong cầu trở thành, bởi vì thấy được rằng không có đối tượng trở thành. Cũng như sóng đã là nước, sóng không cần đi tìm để nắm bắt nước, để trở thành nước. Vị Mâu Ni buông bỏ mọi trông cầu, dù là trông cầu vượt thoát sinh tử, bởi vì vị ấy đã thoát ra khỏi mọi tín ngưỡng sai lạc. Trong đó có ý niệm kiếp này và kiếp sau. Bởi vì vị ấy đã thoát ra được ý niệm thời gian đi vào kiếp ngoại. Đây là chất liệu của giáo lý buông bỏ bốn ý niệm ngã, nhân, chúng sinh và thọ giả của Kinh Kim Cương và giáo lý thọ mạng vô lượng của Kinh Pháp Hoa sau này. Vị Mâu Ni là người đã buông bỏ được mọi gánh nặng, nhất là gánh nặng trong cầu.
Bài kệ 1. Như nhân duyên kiến hữu ngôn, như dĩ thủ tất thuyết thiện, nhất thiết bỉ ngã diệt khinh, diệt hoạch trí tại thiện duyên. Bài kệ 2. Thiểu tự tri hữu tàm tu, tranh biến bổn thuyết lưỡng quả, kiến như thị xả biến bổn, nguyện quán an vô biến xứ. Bài kệ 3. Nhất thiết bình diệt như địa, thị vị thường đường kiến đẳng, bổn bất đẳng tùng hà đồng, kiến văn thuyết mạc tác biến. Bài kệ 4. Ý trước thị chúng khả ác, khả kiến văn diệt sở niệm, vũ xuất tịnh thùy vi minh, ái vị trừ thân phục thân. Bài kệ 5. Dĩ giới nhiếp sở phạm tình, hành đế tường dĩ cụ trú, ư thị ninh kinh chí tình, khả chủng thế tài thiện thuyết. Bài kệ 6. Dĩ ly đế cánh cầu hành, tất tùng tội nhân duyên thọ, diệt như thuyết lực cầu tịnh, tự nghĩa thất sanh tử khổ. Bài kệ 7. Hành lực cầu diệt bất thuyết, nhãn như hành diệt tư duy, tử sanh vô tận tùng thị, như thị tuệ diệt như thuyết. Bài kệ 8. Giới bỉ hành nhất thiết xả, tội diệt phước xả viễn khứ, tịnh diệt cấu bất niệm giác, vô triêm ô tịnh ai thọ. Bài kệ 9. Tu thị pháp độ bỉ nhất, thuyết vô hành vi viễn khi, thọ như tỳ tiện tăng biến, các nhân đế thế tà lợi. Bài kệ 10. Tự sở pháp tiện xưng cụ, kiến bỉ pháp cực vi lậu, vô đẳng hành chuyển tướng oán, từ kiến hành bất tùy ô. Bài kệ 11. Phàm sở thuyết hiệt đại khủng, vô ư pháp hữu sở ích, vô tuệ chúng dị thuyết tình, sở hệ trước trú các kiên. Bài kệ 12. Các tôn pháp như văn chỉ, diễn như giải tự sư thuyết, vô pháp hành đảng hữu ngôn, bỉ sở tịnh nhân nhất tâm. Bài kệ 13. Ngôn như thị bỉ diệt thuyết, nhất sở kiến tùng tịnh đọa, tiện tự kiến oán sở tác, tọa thắng tuệ tự đại thuyết. Bài kệ 14. Sở nhiếp trước cầu tiện thoát, niệm sở tín vô sở trú, bổn sở nhân tại hảo thuyết, tịnh hạnh tài bỉ vị trừ. Bài kệ 15. Quán thế nhân kiến danh sắc, dĩ kỳ trí như thọ tri, dục kiến đa thiểu ngã hữu, bất tùng thị thiện tịnh hữu. Bài kệ 16. Hữu tuệ hành lụy vô hữu, tri diệt kiến chánh dĩ thủ, kiến vô quá thị pháp hành, độ thị loạn bất cánh thọ. Bài kệ 17. Tuệ ý đáo vô sở chí, bất kiến kiên thức sở giác, như quan bế chế sở trước, đảng hành quán vô thủ dị. Bài kệ 18. Tôn đoạn thế sở thọ thủ, thủ giữ sanh bất ưng kiên, tỉnh diệt loạn tại quán xã, tại thị ác ai phàm nhân. Bài kệ 19. Khí cố thành tân bất tạo, vô sở dục hà sở trước, thoát tà tính dũng mãnh độ, tức dĩ thoát thế phi thế. Bài kệ 20. Nhất thiết pháp vô sở nghi, tất kiến văn diệt hà niệm, xả trọng đảm tồn chánh thoát, bất nguyện quá thường lai kiến.